Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Vương Giới Phủ. Bài thơ bắt chước Hàn Sơn của Giới Phủ có câu: ta từng làm trâu ngựa, thấy cỏ đậu hoan hỷ. Lại từng làm nữ nhân, hoan hỷ thấy nam tử. Ta nếu thật là ta, chỉ nên thường như thế. Vòng chuyển dịch cõng con, chớ nhận vật là mình. Lời này của Giới Phủ quả là có chính kiến, song sao chẳng nói. Ta từng nghe lời nịnh, vào tai liền hoan hỷ. Lại từng nghe lời thẳng, hỷ diệt và sân khởi. Ta nếu thật là ta, chỉ nên thường như thế. Vòng chuyển dịch cõng con, chớ nhận vật là mình. Thế mà lại thích nịnh, ghét thẳng, cứ vẫn nhận vật là mình ư? Thế mới biết người đại thông minh, thuyết thiền chẳng khó, nhưng đắc thiền thì khó. Mừng giận buồn vui chưa phát ra. Một, hồi ta mới nhập đạo, nhớ lại lời Tử Tư nói rằng: mừng giận buồn vui chưa phát ra, đó gọi là trung. Ta cho rằng trung này chính là thân mình trước thời không. Thế rồi tham khảo ở Lăng Nghiêm thì thấy nói: dẫu diệt hết mọi kiến văn giác tri, trong dự u nhàn thì vẫn là pháp trần phân biệt ảnh sự. Xét ra kiến văn diệt giác tri dứt, tựa hồ mừng giận buồn vui chưa phát, mà lại nói là pháp trần phân biệt. Thế là nghĩa làm sao? Ý là căn, pháp trần là trần. Căn đối với trần thuận cảnh thì mừng và vui phát ra. Đó là ý căn phân biệt pháp trần. Chưa phát thì trần chưa giao ở ngoài, căn chưa khởi ở trong, vẫn lặng im ăn, phải là bản thể. Chẳng biết xưa duyên động cảnh, nay duyên tỉnh cảnh. Xưa vốn là pháp trần thô phân biệt, nay cũng là pháp trần tế phân biệt. Điều là ảnh sự, chẳng phải là chân thật. Gọi là u nhàn, chỉ là nói u thắng hiện, nhàn thắng huyên náo mà thôi. Bản thân trước thời không kiếp, còn cách hiện tại rất xa. Chỗ này càng phải thẩm sát kỹ lưỡng, phải nghiên cứu đi, nghiên cứu lại, phải nghiên cứu tới kỳ cùng, chẳng thể qua loa được. Trung phong bảo đại chúng, Thiên mục Trung phong hòa thượng bảo đại chúng rằng: Các ngươi nếu không có năng lực lớn, chẳng thà nương thân ở nửa gian liều cỏ, mặc quần áo rách rưới đi khất thực, còn tránh khỏi xâm phạm tới lúa mà mùa màng của người ta. Đây là lời bàn chí lý. Nay những người xuất gia phần nhiều làm công đức hữu vi, bôn tẩu cả đời, nhưng đối với việc lớn như sanh tử ở ngay dưới gót chân mình thì lại gác lại, không thèm để ý. Thế thì chẳng cũng là sai lầm ư? Có người nói ai cũng đều là ông thì tượng nát chùa đổ, tăng sẽ ở ngoài trời và đói meo. Đáp: chẳng phải thế. Ngươi năng lực lớn thì cứ đi mà làm công đức hữu vi. Nhưng lời này của người xưa dạy chúng ta, nếu không có năng lực thì phải mau mau làm việc cần ưu tiên trước. Một là việc lớn chưa tỏ, như chết cha mẹ, thì chẳng rảnh đâu mà làm công đức hữu vi. Hai là thấy lý chưa thấu, nhân quả lộn xộn, những thứ được gọi là công đức hữu vi có nhiều tội lỗi. Thiên đường chưa tới, địa ngục đã thành trước, thế thì chẳng dám làm công đức hữu vi. Trung phong còn nói, một tâm là gốc, muôn hạnh có thể để sau. Đó là lời bàn chí lý. Ngưu đầu khi ở Hàm Hỏa Nham, Mã Tổ khi ở Truyền Pháp Viện phong cách thanh cao. Ôi xa rồi, chẳng còn có thể thấy lại nữa.